rồi thì cái đó nó đi đâu? Hay đồng hết rồi. Tại vì mình buông bỏ cái đó gọi là cái hạnh phúc bình thường của chúng ta, chúng ta coi thường lắm. Chúng ta nhìn cái miếng ngồi khác nó đẹp hơn, vợ người khác đẹp hơn, chồng người khác đẹp hơn, với chồng mình nó không đẹp, vợ mình không đẹp. Cho nên cái đó là cái sai của một người ở trong cuộc sống. Nếu chúng ta phải chấp nhận làm chồng làm vợ, cái đó là định mệnh của nghiệp lực mà. Phải trả cho nó hết đi, ráng mà trả. Trả rồi kiếp sau nữa, rồi còn nếu mà trả chưa xong thì làm thân trâu ngựa để đền bù trúc mai. Hay quý vị thấy à, nhưng mà trả bao giờ thì hết. Thì tự mình phải biết là lúc nào hết thôi. Lúc nào quý vị muốn buông nó, hoặc là lúc nào quý vị muốn nắm nó. Rồi thì chúng ta rất vô lý. Đến khi mà trung niên, đến lão niên rồi thì tai nghén người phối ngộ của mình mà càng sâu đậm bao nhiêu là càng hãi dạ bấy nhiêu, phải không? Và cũng có người có mà có người không, không phải ai cũng có hết. Nhưng mà cái tâm lý con người đó là như vậy. Lúc bây giờ thì cái tình thương này chứ mình quen hết, không còn nhớ nữa. Đó thì chúng ta tự thấy rằng mình tự mâu thuẫn. Rồi bây giờ nói về cái khổ, quý vị thấy rằng cái hạnh phúc nó không có thật. Phải nhìn cho nó thực sự là nó không thật thì mình mới tu được. Rồi nếu mà nhìn nó thật thì cái này thì không có đúng. Tại vì nó biến chuyển hoài. Tại vì tất cả các pháp đều không thật. Tất cả các pháp đều di chuyển. Tất cả các pháp đều đổi thay. Tất cả các pháp đây có nghĩa là cái ly cũng là pháp, cái chuông cũng là pháp, cái bàn cũng là pháp, lời nói cũng là pháp, lời dạy cũng là pháp, ngôn ngữ cũng là pháp, tất cả đều là pháp, nó luôn luôn thay đổi, nó không có tồn tại. Thế bây giờ nói về cái khổ đau đi. Chúng tôi có kinh nghiệm đi đám ma rất là nhiều, mấy chục năm nay là đi đám ma nhiều lắm, nên đám ma từ Việt Nam tới Ngộ Quốc, ở Ngộ Quốc thì 30 năm mà. Thế là quý vị cũng có nhiều người ở lâu hơn tôi. Là ít hơn, nhưng mà cái chết cái sống thì chúng ta có rất là nhiều kinh nghiệm. Những người lớn tuổi thì khóc kiểu khác, nhưng mà những người trẻ tuổi thì khóc kiểu khác. Nhất là những vợ chồng mà đang sống là gọi là hạnh phúc ở đời với nhau thì bị tai nạn, bị việc này việc kia mà chết. Tôi quan sát coi thử là người vợ đối với người chồng coi cái sự khổ đau nó như thế nào, hoặc là ngược lại người chồng đối với người vợ coi cái sự khổ đau nó như thế nào. Nhất là mấy ngày mà có tăng thì buồn lắm, khóc lên khóc xuống, mà mới vừa tắt hơi thở bị gì là điện thoại tới hốt thầy, thầy ra tới tụng kinh lễ dành cho chồng con, tới tụng kinh lễ dành cho vợ con, hồi đã thối lại. Nhưng mà suốt cả năm ba tháng là mấy năm không thấy đi chùa ngày nào. Thế thì đến khi mà đóng ma, đến khi mà liệm, đến khi mà chôn, thì những giờ phút mà chôn thì tôi quan sát thấy là người chồng, người vợ trẻ rất là đau khổ, nhiều lúc muốn chết, nhảy xuống dưới hồ nó để chết luôn. Cái đó sự thật, chắc quý vị cũng đi đóng ma cũng thấy được vậy. Rồi thì tuần thứ nhất thì còn cúng ở chùa, tuần thứ hai còn tới chùa, tuần thứ ba còn tới thứ tư, thứ năm từ từ là vắng. Cái tới tuần thứ bảy dẫn một người khác tới giới thiệu, nó thưa thầy đây là bạn trai của con, đây là bạn gái của con. Thì cái này là cái gì? Không thật. Khổ đau cũng không có thật. Không thật tướng. Sự khổ đau không thật tướng, mà sự hạnh phúc cũng không thật tướng. Nếu nó là thật đó, thì cái người nó cứ khóc hoài suốt đời đi, giữ chồng mình ở như vậy suốt đời đi. Nhưng cái này chính mình mâu thuẫn với mình. Quý vị thấy là tự mình mâu thuẫn với mình, không ai mâu thuẫn mình hết. Cũng giống như tự mình nắm, như con khỉ nó nắm trong cái gáo dừa. Tại vì nó chấp chỉ có đó mới là đúng. Nắm được danh vọng, nắm được địa vị, nắm được hạnh phúc, nắm được tiền tài, cái đó mới là đúng. Nhưng mà thực tế không có đúng. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Trong cuộc sống chúng ta phức tạp, quý vị đã tập sống để mình có được một sự an lạc. Khi quý vị nghe một tiếng khen, khi quý vị nghe một lời chê, khi quý vị nghe một tiếng chửi, khi quý vị nghe một tiếng quan nghe, cứ xem nó bình thản. Đừng bao giờ nương theo cái khen, cái chê, cái còn, cái mắc. Cái này nó không có thật. Ví dụ như ta khen mình, ồ chị sao cái này đẹp quá giống như gái 20, thì mình sao? Ôi nhà rất là vui. Nhưng mà cái vui này không có thật, đúng là giả dối. Nhưng mà tại sao người ta vẫn vui? Ta thích trên cái không thật. Rồi thì nếu mà lỡ mà chê nó, trời chị sao mày xấu quá, thì mình nói sao? Rồi về đó là đêm nó không ngủ. Nghĩa là tại mình nương theo cái lời khen của người khác, bị theo cái lời chê của kẻ khác. Cho nên cuối cùng ai khổ? Mình khổ. Vậy thì tu mình phải thoát khổ. Mà nó giải thoát cái việc phải tự cởi trói cái ràng buộc của chính mình, tự ràng vào, không ai ràng hết. Người chồng không ràng quý vị, người cha không ràng quý vị, người vợ không ràng quý vị, người con không ràng quý vị. Chính tự mình buộc ràng vào trong những sự khổ đau của mình. Vậy thì phải tự mình cởi trói nó ra, chứ không ai cởi được hết. Một bầy khỉ tới cởi con khỉ kia nó vẫn không buông. Cái tham ái của chúng sanh nó giống như một cái sự chấp chặt ở trong cái bản ngã của mình, nó ghê lắm. Thì có vị đại sư Tây Tạng mới tới chùa Nguyễn Giác ngày giảm pháp lúc mà hai giảm về tiếng Anh. Điều đó tôi có nghe là thầy Đồng Văn cũng có nghe. Ông ta giảm rất ông ta giảm về The Law và The Compassion, tức là tình yêu và từ bi. Thì ông ta cũng chỉ ra cho tất cả mọi người thấy rằng tại sao chúng ta không khổ. Đa phần chúng ta thương hay chúng ta ghét á, là tại vì chúng ta muốn cái đối tượng đó là sao? Thuộc về mình. Egoism, egoismus. Mình ăn cay đó thì bắt người khác phải sao? Ăn cay giống như mình. Mình khổ đau thì mình muốn làm sao? Người khác cũng phải chịu khổ. Nhưng mà khi mình vui thì sao? Vui mình thôi, không có ai vui được. Cho nên con người nó rất là vô lý. Chính chúng ta tự mâu thuẫn với chúng ta. Cho nên ông ta mới giảng câu là if you love him or her as he is or she is, and then you have happiness. Nếu anh, ông hay bà thương cô ta, anh ta giống như cô ta là, thì ông hay bà sẽ có hạnh phúc. Ví dụ người đó là lỡ chồng mình ngủ nướng hoài thì lỡ thương là thương luôn cái ngủ nướng đi thì sẽ có hạnh phúc. Còn nếu mà cứ nói hoài, cào nhào hoài ông xong cái ngủ nướng hoài thì không có hạnh phúc đâu. Cho nên á, tại vì trong cuộc thế này là nó tương đối, không có gì tuyệt đối. Vậy cho nên muốn có một cái bình thường ở trong cuộc sống phải đối đãi nhau, nó là như vậy. Mà mình nó rất là vô lý, tại vì mình có thể biết tiếng Anh, người khác biết tiếng Nhật, kẻ khác biết tiếng Tàu, đâu phải người nào cũng biết tiếng Tàu hay kẻ khác đâu, ai cũng phải biết tiếng Nhật hết. Vì vậy cho nên khi mà tâm lý của chúng ta thay đổi, khi mà tâm lý của chúng ta biến đổi, chúng ta có biết kiểm soát mình là ai. Học thiền cũng vậy, học tịnh cũng vậy, học mật cũng vậy. Mà khi nào không biết mặt mũi của mình là ai thì cái đó là tu không có đúng. Bây giờ là cuộc sống của chúng ta thì nó giống như một cái ly nước như thế này. Mà quý vị biết là ly nước của chúng ta là một ly nước nghiệp, gọi là karma water glass, một ly nước nghiệp. Người thì nghiệp dài, kẻ thì nghiệp mỏng. Mà nghiệp nào thì nó cũng đang màu đen. Bây giờ chúng ta lễ Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm phước, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta nghe pháp, là tất cả những cái chất liệu để chúng ta mỗi ngày đổ vào trong ly nước nghiệp nó một chút giọt nước trắng. Thế thì nếu chúng ta mỗi ngày đổ vào trong ly nước nghiệp một chút giọt nước trắng thì ly nước này nó sao quý vị? Nó thay đổi từ màu đen, nó biến thành màu nâu, màu nâu nó biến thành màu nhạt nhạt, rồi cuối cùng lại thì trở thành ly nước trắng. Vậy thì Bồ Tát cũng trong ly nước đục, Phật cũng từ trong ly nước đục mà chúng sanh cũng vậy thôi. Còn nếu quý vị mà tu hoài mà thấy nước mình nó càng ngày đục thay quá thì cái đó là tôi không có đúng. Thay gì nhổ cỏ thì chúng ta nhổ lúa, mà nhổ cỏ không không tự châu đi mà cứ quan qua ruộng của người khác nữa. Bởi vì vậy cho nên cái ly nước nghiệp của mình nó càng ngày nó càng đen thay. Nhưng vô lượng kiếp về trước mình đã là tham sân si ngất trời, vô lượng kiếp về sau chúng ta có thể là thành thanh văn nhân giác Bồ Tát A La Hán, trong hiện tại chúng ta cũng có thể là thành Phật. Nhưng mà tại vì chúng ta không có dụng công ở trong cái sự tu học như vậy cho nên chúng ta không thành tựu được một cái pháp gì hết. Lúc bây giờ thì nói thầy dở chùa không đúng, thêm bạn tôi chỉ tôi sai, cái này không phải, tất cả đều vô lý, tất cả đều quy về mình hết, chứ đừng quy về ai. Quý vị thử tưởng tượng và quý vị phát tập bây giờ về gì ở trong cuộc sống của mình sẽ cảm thấy có an lạc và hạnh phúc. Cái này tôi nói tương đối thôi chứ không nói tuyệt đâu. Nếu lâu nay quý vị cảm thấy rằng mình có những điều mình bất như ý, mình tự quay lại với chính mình coi cái điều đó có đúng hay không. Một cái ví dụ tâm lý học nó rất là hay, tôi vẫn giảng đi giảng lại nhiều lần, nếu quý vị có nghe băng ngày hôm nay cũng xin giảng lại một lần nữa. Có một giáo sư tâm lý học, một hôm nọ thì ông đi vào trong một giảng đường, ông ta cầm theo một tờ giấy, rất tiếc là màu này nó không phải là màu trắng, còn tuy nhiên màu xanh thì mình cứ nghĩ nó màu trắng thì nó trở thành màu trắng. Thế thì ông ta cầm tờ giấy giơ lên như thế này, hỏi các anh chị em sinh viên có thấy cái gì đây không? Thì các anh chị em sinh viên nói rằng dạ chúng em có thấy. Thầy hỏi rằng thấy cái gì thì các sinh viên trả lời thấy tờ giấy. Thì ông ta mới cầm một cây bút mực đen, ông ta hoành lên một cái hoành rất là lớn ở giữa cái tờ giấy trắng lớn như thế. Thì ông ta hỏi rằng các anh chị em có thấy cái gì đây không? Quý vị dưới thấy gì? Thấy màu đen. Đa phần chúng ta thấy màu đen. Tại sao vậy? Tại vì màu đen nó dễ thấy. Nhưng ông ta nói như thế này, ông ta là giáo sư tâm lý học, ông ta nói là các anh chị nói điều đó không có sai, không hoàn toàn đúng. Tại sao tờ giấy trắng nó lớn như thế nào không thấy mà chỉ thấy một chấm đen? Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, những cái tốt nó nằm chung quanh rất là nhiều, đa phần chúng ta không thấy. Chúng ta chỉ thấy cái lỗi rất là nhỏ của người khác, chúng ta vẫn có thể thấy dễ dàng như thế. Cho nên trong cuộc sống này, quý vị về nhà nhìn chồng mình, nhìn vợ mình phải nhìn cái trắng bên ngoài, chứ đừng nhìn cái chấm đen. Mà nếu cái nhìn cái chấm đen ngoài trước ngào trước sau cũng ly dị à, bảo đảm là như vậy. Dạ, cho nên phải nhìn cái chấm trắng, là đặc biệt cái màu trắng nó rất là nhiều. Người chồng mình có những đức tính rất là đẹp, người vợ mình có những đức tính rất là đàng hoàng, nhưng lâu nay cái chăm tâm vô cái điểm đen này, ông ngủ xong mà ngáy hoài chẳng hạn như vậy. Những cái này là những cái chấm đen không đáng để nhìn. Cho nên ngày xưa Phật dạy cách an tâm khác, Tổ Đạt Ma dạy cách an tâm như hiện tại khác, mà ngày nay chúng ta an tâm bằng cách khác. An tâm mình để mình giữ được đạo, và từ cái tư tưởng an tâm này chúng ta sẽ làm trọn được cái đạo nghĩa của vợ chồng, của người bình thường, của thế gian, rồi mới bước qua cái phép của xuất thế gian là những người tu. Thế thì cái phần đảnh lễ chư Phật và chư vị Bồ Tát, quý vị thấy là lợi lạc rất là vô cùng. Nhưng mà tâm chúng ta thì nó giống như là một cái mặt trăng trong sáng tròn đầy như vậy. Thế thì cái mặt trăng đó nó chiếu khắp nơi ao hồ, sông biển, núi rừng. Mà chỗ nào núi nhiều á thì cái mặt trăng nó lung linh, nó chập chờn với cây với cỏ. Chỗ nào mà nó thẳng lặng á thì mặt trăng nó sẽ sáng. Và cái tâm mình nó là vốn trong sáng giống như mặt trăng, không có gì là bận gợn đục, nó làm cho mình bị thay đổi. Nhưng tuy nhiên núi rừng cây cỏ thì nó khác nhau, cho nên chúng ta thấy ánh trăng nó khác, cũng giống như là nước và sóng. Khi có cơn gió thoảng qua, chúng ta thấy nước nó dần sóng lên. Nhưng khi cơn gió nó dịu đi thì nước nó sẽ phản lại lại. Chúng ta người bình thường chúng ta nói là nước có sóng, sóng có nước, cái này cái kia. Mà trên thực tế thì không có sự thay đổi này. Tại vì tâm của mình biến động, cho nên lúc thì nó có sơ hà đại địa, lúc thì nó có sóng, lúc thì nó có nước, lúc thì nó có bão tố vân vân. Nhưng trên thực tế thì những phần này không có thật, do tâm mình nó biến hiện. Cái tâm mình á có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạt na thức và a lợi gia thức. A lợi gia thức được gọi là tâm vương, mạt na thức được gọi là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Tức là năng tàng là hai chứa giữ, mình nghe cái gì đó ở hàng xóm là cái chứa hoài trong đầu, trong bụng, trong óc, chờ cơ hội phục hoặc báo thù, nói cho nó đã hơi, cho nó lớn tiếng, gọi là năng tàng. Mà cái hai thì nó rất là khó chứa, cái dở thì dễ chứa. Tôi thấy nhiều vị đi chùa đi rất là nhiều năm mà nó ra không có một lời Phật pháp nào. Những toàn nó xong thì chùa nó khó quá, nó bằng bãi nó cực kỳ quá, cái gì làm bếp nó xong nó khó khăn quá. Thế tại sao? Cũng như trong chùa Duy Giác đó, rất là nhiều bàn thờ ở Việt Nam đem qua thờ. Cái này là đồ của Trung Hoa, nó làm rất là tốt, nó không bị hư hại nhiều, nhưng mà bên Đức thì nó bị nứt rất là nhiều. Thế nhiều Phật tử tới chùa nó ủa sao thưa thầy, cái bàn nó nứt vậy, cái này sao nó hư vậy. Tôi nói chứ tại sao cái gì không nhìn cái đẹp của nó trước mà nhìn cái xấu làm chi vậy? Phải không quý vị? Nó đẹp thì mình cứ nhìn cái đẹp trước đi. Nó thưa thầy, trời sao người Việt Nam mình cũng làm công phu giống như người Trung Hoa, nó đẹp quá, hay quá ha. Mình nói lời đâu mắc gì đâu, nhưng mà không chịu cái nhìn những cái mà sai cái để làm gì. Để tâm mình nó năng tàn, nó mỗi ngày nó chứa hình chú, mà nó chứa những cái này là những cái đống rác phế thải của thế nhân, tất cả đều là rác rưới hết. Mình đem vào mình thầu cái này, hẳn thầu này chính phủ Mỹ không có mướn, mình vẫn thầu như thường, không ai trả tiền hết, thầu hết rác A rồi rác B rồi rác C thầu hết, thầu ở chùa rồi thầu ở siêu thị rồi thầu chỗ làm, thầu hết đem về. Lúc bây giờ bán lại ra, bán lại cho bà con hàng xóm ngồi gần nhất trong nhà mình á, bán lại cho chồng, bán lại cho con, rồi bán lại cho đủ thứ, thì quả là mình vô lý. Nên vì thấy chính tự mình vô lý, cái này rất là vô lý với mình. Rồi thì sở tàng cũng là bị chứa, năng tàng là hai chứa, hai chứa là cái tánh hai chứa của mình, và bị chứa nhất là bị nghi. Đa phần trong tâm lý học của Phật giáo thì nghi thì đàn ông cũng có nghi, đàn bà cũng có nghi, nhưng đàn bà nghi nhiều hơn đàn ông. Cái đó tâm lý học nó là như vậy. Tại sao vậy? Nhưng mà Đức Phật nói là nghi thì nó không có đúng, nó như mộng, nó không là thật. Ví dụ nghi chồng mình gì đó, là nghi con mình gì đó, nghi 10 lần thì cũng đúng một lần, nhưng mà cái này không có đúng. Cái này do mình đoán vậy thôi, đâu có thành thông gì đâu mà nó đúng, phải không? Nhưng mà đã là nghi thì không có đúng. Quý vị phải phá nghi, phá nghi mình phải biết tha thứ, mình phải biết điều đó. Coi như dẫu chồng mình có làm điều đó mình nghĩ nó là không có, hoặc là dẫu vợ mình là điều đó mình cũng nghĩ nó là không có. Thế thì mình mới thấy được cái tâm từ bi của chính mình thể hiện được trên hành động của cái này hay của cái kia, thì chúng ta mới thấy an lạc, chúng ta mới thấy hạnh phúc. Thế thì rồi thì cái quan trọng nữa là ngã ái chấp tàng. Cái này nó không giống như bà hoàng hậu mà chấp con vua là chồng của mình, thì đâu thì cũng giữ cho nó chặt. Cái này là con mình, cái này là cha mình, cái này là vợ mình, cái này là chồng mình, cái này là Nhưng mà thực sự chả có cái gì của mình. Quý vị thấy thực tế là nhưng mà mình thì lúc nào cũng nói nó là của mình. Học Phật chúng ta phải hiểu rõ mặt mũi của tham sân si là gì, của giới định huệ là gì, thì chúng ta mới thấy được sự an lạc ở trong chính mình. Chúng ta mới an tâm mình. Có thể là an tâm trong thiền định, có thể là an tâm trong câu niệm Phật, có thể là an tâm trong cái sự lễ bái của mình. Nhưng mà sự an tâm đó chúng ta phải làm cho nó dài lâu. Phật thì vô lượng vô biên kiếp đều an lạc. Chúng ta vô lượng vô biên kiếp đều là phiền não, đều là sóng trần, đều là những nghiệp duyên làm cho chính mình khổ não. Cho nên chúng ta tự xa niết bàn mà chúng ta tự gần luân hồi, chứ không ai làm cho mình xa niết bàn hết ngoại trừ chính mình. Thì hoặc là Bồ Tát Văn Thù chẳng hạn, cái câu mà xin dương tán tụng ngài là tam thế Như Lai chi đạo sư, bi nguyện quảng đại năng tư nghị, vô biên sắc thải vi quốc độ, đương lai phổ hiền hiện thế tôn. Mà tam thế Như Lai chi đạo sư, thực ra trong này có hình nào ngài phổ hiền? Ngài phổ hiền ngồi trên cái gì quý vị? Trên con voi trắng 6 ngàn. Thì lục độ vận hành quý vị biết hết rồi. Nhưng mà quý vị lâu nay nhiều lúc nghĩ á, ngài chỉ là Bồ Tát thôi, nhưng mà không phải. Ngài trong Pháp Hội Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Pháp Niết Bàn, tất cả ngài đều là thầy của chư Phật trong ba đời. Tam thế Như Lai chi đạo sư, thầy của ba đời chư Phật rồi, chứ bây giờ là Bồ Tát đó. Bi nguyện quảng đại năng tư nghị, cái lòng từ bi rất là rộng rãi, quảng đại năng tư nghị, không có thể nghĩ bàn. Vô biên sắc hải vi quốc độ, không có một cái nơi nào, không có một cái quốc độ nào, không có một cái biển khơi nào mà không có sự hiện hữu của ngài phổ hiền. Trước mặt quý vị cũng có phổ hiền, sau lưng quý vị cũng có phổ hiền, trên đầu quý vị cũng có phổ hiền, trong tâm quý vị cũng có phổ hiền, đương lai phổ hiền hiện thế tôn. Và trong một thời xa xôi vị lai nào đó, theo lời hiện kế của Đức Phật, Đức Phổ Hiền Bồ Tát sẽ là một vị thế tôn ở trong cõi Nam Thiên Phụ Đề. Quý vị đọc sách, những sách của chúng tôi dịch, hoặc là quý vị khác dịch, các chư vị khác dịch, quý vị nên lấy cái ý nó là quan trọng. Ví dụ như Trung Quốc luận ở trong này là bộ văn rất là khó, thì chúng tôi dịch từ chữ Trung Quốc, chữ Hán sang tiếng Việt. Thầy Tấn đệ tử của chúng tôi thì dịch từ tiếng Anh và tiếng Việt sang tiếng Đức. Đây có sư chú Hình Giới cũng có công tác như này. Thế thì quý vị biết là Trung Quốc luận là một cái bộ luận nó rất là khó, nghe thì nó rất là thấm thiết, nhưng mà hiểu cho được không phải là chuyện bình thường. Tôi chỉ giới thiệu sơ vậy thôi. Tại vì hôm nay là một cái buổi nói chuyện công cộng mà rất là ngắn, trên tiếng rưỡi đồng hồ, thì chúng ta không đi vào kinh được. Chúng tôi đang giảng kinh Đại Bí, kinh Đại Thừa Thời Tiến Luận, cũng như dịch một số bộ kinh Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thành Thông. Và chúng tôi trong mùa Thư Viết Hạ này cũng mới dịch được một quyển kinh khác từ tiếng Hán sang tiếng Việt, đó là kinh Đại Phương Quảng Phật Thuyết Bảo Quang Minh Kinh. Thì một số kinh mà các vị chưa dịch thì chúng tôi dịch. Ngoài ra, quý vị ở tại Âu Mỹ cũng như các nơi khác thì cũng đã đọc cái quyển Niệm Phật Bằng Sanh Lưu Xá Lợi của cư sĩ Tịnh Hải, cũng có thấy được những cái phép tu niệm Phật, được những cái ấn chứng, được những cái việc mà Bất Khả Tư Nghì hoặc là Lưu Xá Lợi hoặc là Bằng Sanh, thì những chuyện này nó rất là cụ thể. Mà trong những người mà Bằng Sanh Lưu Xá Lợi này, chúng tôi có nhân duyên cũng đã gặp được rất là nhiều vị ở trong này, đặc biệt cái ngày mà tắt thở của sư Bà Đàm Lưu có mặt chúng tôi tại San Jose, ngay cái giờ phút tắt thở cuối cùng của sư Bà, chúng tôi cũng có mặt ở tại San Jose, thì chúng tôi cũng có biết, cũng xác nhận điều những điều mà đã được Tịnh Hải nói trên này thì hầu như là đúng, hoặc là chính đã đúng đã sưu tầm, hoặc là qua điện thoại của con cái con cháu của những người thân. Tuy nhiên cũng có một số dữ kiện nó cũng không phải là hoàn toàn đúng hết. Thì quý vị cũng không phải là tin cái này hoàn toàn, mình tu niệm Phật và ai cũng có xá lợi hết. Nhưng Hòa Thượng Minh Tâm, Hòa Thượng Đức Niệm đã nói trong lời giảng đầu của kinh niệm Phật Ba La Mật Sư giải cũng như cái pháp môn này. Tuy nhiên, chư Phật trong quá khứ, trong hiện tại đều xác nhận một điều: người nào mà niệm Phật một cách vô ngại, tha thiết, trong ba kinh tịnh độ cũng có nói, thì trước giờ phút lâm chung chỉ cần 10 niệm thì Đức Phật A Di Đà cũng như Tây Phương Tam Thánh, Quan Âm và Thế Chí cùng với Đức Phật A Di Đà để tiến dẫn chúng ta. Điều đó là chắc chắn, không có nói ngoài. Thế thì chư Phật đã xác định điều đó, chúng ta đã tin tưởng được điều đó, thì chúng ta biết rằng cái ngày về bảo sở cũng như cái ngày mà đến cái nơi đi giải thoát nó không có còn xa nữa. Nay chúng ta nhất tâm niệm đến danh hiệu của chư Phật hay là nghĩ đến chư vị Bồ Tát thì chúng ta sẽ thành tựu được. Nhưng mà chúng ta thấy duyên như thế nào? Tôi có một số đệ tử tại gia cũng như xuất gia. Trong này chúng tôi có kể một chuyện bản sanh riêng của một thượng tọa Việt Nam qua ở Đức hai lần. Một lần thì năm rồi, một lần thì trước đó một năm ở 3 tháng, và lần thứ hai thì thầy ở chưa hết 3 tháng thì thầy bị đứt mạch máu não, và chỉ trong 3 ngày thì thầy được vãng sanh. Và cái Tây Phương, cái việc Tây Phương Tâm Thánh đến tại chùa Nguyên Giác để đón ngài đi là có sự thật, không phải là một người thấy ánh hào quang của Tây Phương Tâm Thánh. Rất là nhiều người từ hôm đó là khóa tu gia duyên, khoảng 120 vị ở tại chùa thấy ánh sáng của Tây Phương Tâm Thánh đến đó. Và chính chúng tôi đã đi vào ở trong bệnh viện để tụng kinh cầu nguyện cho thầy, thì chúng tôi có nói như thế này: thưa thầy Thiện Thông, mình là những người tu, không con không cái, không dẫu có đệ tử đi chăng nữa thì thầy cũng biết rằng cuộc đời này nó rất là vô thường. Nếu thực sự thầy cảm thấy rằng nên đi ngay lúc bây giờ thì thầy nên niệm Phật để Tây Phương Tâm Thánh đưa về cõi cực lạc. Còn nếu thầy mạnh thì bây giờ thầy cứ bứt hết tất cả những cái dây đang đeo trong người thầy thì đứng dậy thì đi. Thì đó cũng là phép màu mà tôi nghĩ là tất cả những người đức trong bệnh viện người ta quy đảm bảo với thầy. Thế thì chúng ta nói về vô thường, nói như vậy xong mắt thầy rất là long lánh, và cách đó khoảng mấy phút sau là thầy đi một cách rất là an. Cái người đó là người biết, người không biết thì sao, ngồi đó còn nhớ đủ thứ, không biết là tiền để đâu, đang bị đứt mạch máu bất tử, chưa nhắn lại với chồng cái gì đó, chưa nhắn lại với con cái gì đó. Cái này là cái không đi lên mà đi xuống. Cho nên á, cái tưởng nhiều mà tình ít thì tâm thức mình nó sẽ đi lên, mà tình nhiều mà tưởng ít á, thì tâm thức mình nó sẽ đi xuống. Thế nào là tưởng? Tưởng là tư tưởng của mình, lúc nào cũng nhớ tới Phật, lúc nào nhớ tới Pháp, lúc nào nhớ tới Tăng thì mình sẽ gần Phật, gần Pháp và gần Tăng. Cũng giống như con voi dữ hồi nãy. Còn lúc nào mình cũng tưởng tới sự ái nhiễm của tình yêu, sự ái nhiễm của vật dục, sự ái nhiễm của đồ ăn, sự ái nhiễm của cái này cái kia. Thì cuối cùng lại thì mình sẽ bị cái đó nó dẫn mình đi tiếp tục. Thì mình sẽ duyên theo những cái mà mình bị nhiễm đó. Cái đó nó không phải là ánh sáng mà nó là cái bóng tối, nhưng mà cái tâm thức của mình nó nặng lắm đó. Cái đó nó trì kéo lại thì mình phải theo những cái mà mình muốn đó. Thì cái người mà cái tưởng nhiều đó, tư tưởng thăng cao đạo vị, người ta cũng là phàm tăng, người ta cũng là xác thịt, người ta có tai có mắt có mũi có thân, nhưng người ta thành Phật thành Thánh, mình cũng là thân xác thế tục, nhưng mình không có làm được như những vị khác, mà tại vì mình cứ nghĩ chiêu cảm đến những cái điều mà tục lụy của thế gian thì chúng ta chắc chắn phải đi vào con đường tục lụy, chắc chắn nó là như vậy. Cho nên tưởng nhiều mà tình ít thì chúng ta sẽ thăng lên cao hơn một chút. Nên quý vị thấy trong các cõi sắc giới vô sắc giới đó, có người nào có hình tướng không? Không. Chư Phật các vị Bồ Tát là bằng tâm thức hết, chư thiên cũng vậy. Còn người từ cõi dục giới thì chúng ta cái gì nó nặng nề, ăn vô nó cũng thấy nặng bụng, làm địa ngục ngạ quỷ xuất sanh thì nó làm sao? Nặng nề, khó ra được, mà càng không thể nghe pháp được. Nhất là những cái giáo lý mà thậm thâm vi diệu như giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã truyền dạy trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì ta thấy Như Lai Di Đạo Sư Biên Nguyện Quảng Đại Nam Tư này vô biên sát hại vi quốc độ, không có một cái nơi nào mà không có Phật, nơi nào là không có Bồ Tát, nơi nào là không có Chư Tăng. Vì chúng ta sống gần Phật, sống gần Bồ Tát, chúng ta vẫn xa như thế. Thì chúng tôi xin kể tiếp một số câu chuyện mà trong Nam Hải Phổ Đà Sơn Dị Truyền đã viết. Nếu quý vị nào đọc quyển đó rồi, ra tay không? Một người nên là rất là thích. Nhưng mà tôi biết quý vị nghe băng nhiều thì cũng tốt thôi. Bây giờ thì quý vị lớn tuổi nên nghe băng. Có một câu chuyện trong đó rất là nhiều chuyện rất là hay, mà ở tại Nam Hải Phổ Đà Sơn, tại Ấn Độ thì có gọi là tứ động tâm, tức là nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên và nơi Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn, gọi là tứ động tâm. Tại sao gọi là động tâm? Thì khi chúng ta đến đó thì tâm chúng ta nó làm sao? Nó xao xuyến và nước mắt chúng ta tự nhiên nó chảy ra. Quý vị có vậy không? Ai có thì giơ tay lên, cái đi hành hương Ấn Độ rồi. Dạ, chứ nói thật không sao. Rồi có một người khóc mà mấy người kia cười ra ta. Hồi chưa đi, rất mấy lần tiếp. Quý vị trong đời mình phải về nơi Đức Phật một lần. Rồi về đó là thấy nó khác lạ, nên về. Và cũng nhân nay thì chúng tôi cũng xin đại diện để cảm ơn quý vị luôn, là do cái sự mà ủng hộ của quý vị đó, cho nên Hạnh Tấn và Thầy Hạnh Nguyện, Trung tâm Tu Học Học Viên Giác Bồ Đề Đạo Tràng đã xây sống và tháng 3 tháng 5 là khánh thành, rất là lớn, rất là đẹp, nơi đó có thể tu học được. Thành thử quý vị nào muốn về xứ Phật có thể tháng 3 tháng 5 đi một chuyến. Máy bay không có sao đâu, tôi bay Đức qua đây không có chuyện gì, quý vị đừng có sợ. Trong lúc mà ở nước Mỹ như vậy, cho nên khi tôi đi qua đây thì rất là nhiều Phật tử cứ lo ngại hoài, thôi thầy đừng có đi, hủy bỏ chuyến bay, chứ nó đâu phải là tôi đúng, nhưng đúng tôi chết đâu mà máy bay nó tông vô đâu. Tôi có ở Đức thì tôi cũng bị chết như thường, nó nghiệp của tôi chết. Nhưng mà tôi đi Mỹ cũng đâu có sao, nhưng bao nhiêu người Mỹ ở đây là không nhau đi máy bay, trong máy bay trống dữ lắm, ai cũng sợ chết. Nhưng quý vị biết á, ngày xưa chúng ta bị chiến tranh ở Việt Nam những năm 74-75, nếu mà ở nhà quê quý vị thấy, hay là trước nữa, thấy 1970 đó, có những người núp trong hầm rất là kỹ, nhưng mà đạn nó sao không tìm tới nó thân như thường. Nhưng mà có những người đi đi đường ngay ngang vậy mà cũng không chết, không phải là chết chết đâu, nó không có phải. Cho nên quý vị đừng có sợ chết, tức là người đã biết sống. Lúc nào cũng sợ mất của, sợ chết là người đã không biết sống. Mà đã không biết sống thì không có sự an lạc nào. Vì vậy cho nên chúng ta phải chấp nhận những cái gì đang có và hiện có thì chúng ta sẽ được an lạc. Và chúng ta đi tìm những cái an lạc mà nó vu vơ thì nó sẽ không được sự an lạc. Thì trong Nam Hải Phổ Đà Sơn Dị Truyền có kể rất là nhiều chuyện. Xứ Trung Hoa gọi là xứ Tổ, nơi đó có tứ đại danh sơn, tức là em Ơ Mê Sơn, tức là Nga Mi Sơn, U Tai Sơn, tức là Ngũ Đài Sơn, nơi đó là đã thể hiện của Ngài Quán Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chiều Hoa Sơn, tức là Cửu Hoa Sơn, nơi đó thể hiện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và U Tai Sơn, tức là Phổ Đà Sơn, nơi đó thể hiện của Đức Quan Thế Bồ Tát. Cái gì thấy như vậy? Thế thì nơi đó gọi là tứ đại danh sơn, vì nơi đó rất là nổi tiếng, ai đến đó cũng cầu nguyện cái gì cũng được linh ứng hết. Thì Đức Quan Thế Bồ Tát thường thường hiện ra ở nơi núi Phổ Đà này. Ở đây có một cái tượng gọi là Bất Kháng Khứ Quan Âm Điện. Tượng Quan Âm mà không có chịu đi, tức là vào cái thế kỷ thứ 8 thứ 9 trong vị sư Nhật Bản từ bên Nhật qua ở lại núi Phổ Đà Sơn. Và khi ông ta về nước thì ông ta thỉnh cái tượng này, nhưng mà không có sự đồng ý của ai hết. Thì đi ra giữa biển Phổ Đà thì có những hoa sen bằng sắt nó mọc lên, và gió to bão lớn, thì ông ta không có về nước được. Ông ta có phát nguyện như thế này: nếu thực sự mà Bồ Tát linh thiêng á, thì con sẽ thỉnh ngài về lại nước Phổ Đà, và con sẽ làm một cái am để mà cung phụng ngài, cúng dường ngài và lễ bái ngài. Thế bây giờ quý vị nào đi đến núi Phổ Đà Sơn, có một cái nơi gọi là Bắc Kháng Khứ Quang Âm Điện, đó chính là cái đường nó 1200 năm về trước bây giờ vẫn còn, và nơi này rất là hiển linh. Thế thì một hôm nọ trong nhà có một bậc cụ, có một người con rất là bậc hiếu, cha mẹ nói thì không bao giờ nghe lời hết, nhưng mà chỉ tâm tính là rất là buông lung. Nhưng một hôm nọ người con này nghe rằng ở núi Phổ Đà Sơn có một Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã thị hiện và ban ưu cứu khổ, cho nên người con trai bất hiếu này mới xin mẹ rằng: mẹ ơi, con nghe nói là núi Phổ Đà Sơn có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện, vậy cho nên cho con đi đến đó. Và mẹ rất là mừng. Thì anh ta đi 2-3 ngày đường thì đến núi Phổ Đà. Lúc bây giờ thì vào một buổi chiều, anh ta không gặp ai hết ngoại trừ một bà lão ăn mày. Thì anh ta mới hỏi bà lão rằng: lão bà ơi, bà đã ở đây bao lâu? Bà lão trả lời rằng: tôi ở đây rất lâu cậu ạ. Thì bà lão mới hỏi lại rằng: hôm nay cậu đến đây để làm gì? Thì cái người con trai bất hiếu này mới nói rằng: thưa lão bà, tôi đến đây không có mục đích gì khác, là muốn chiêm nghiệm cũng như là chiêm ngưỡng sự thể hiện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì bà lão bà mới nói rằng: rất lấy làm tiếc là hôm nay Quan Thế Âm Bồ Tát không có thị hiện, thôi thì cậu hãy đi về đi. Anh ta rất là buồn, tại vì đi 3-4 ngày mà đến núi Phổ Đà rồi mà không gặp Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, anh ta rất là buồn. Nhưng mà lão bà mới nói thêm như thế này: anh hãy về đi, và trên đường về đó nếu mà anh thấy một người đàn bà nào, một người đàn bà mang một đôi dép ngược, người đó chính là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Người ta đi 2-3 ngày có lẽ cũng mệt mỏi, mà đi cái nhìn dưới dép của người khác, nhìn qua cũng thấy ai mang dép ngược, tức là chiếc đúng chiếc sai. Đó thì người ta đi suốt 2-3 ngày như vậy, thì về đến nhà thì tối rồi, người ta gõ cửa cộc cộc cộc. Cái mẹ già mừng quá, biết là con của mình về rồi, thì mới từ trên giường nhảy xuống mang một chiếc dép ngược vào một chiếc dép đúng. Thì khi bà cụ đó mở cửa thì người ta nhìn dưới trên đúng đây là Quan Thế Âm Bồ Tát, thì người ta mới lại ba này. Vậy thì quý vị thấy là Quan Âm đâu có xa, Quan Âm là mẹ của mình, Quan Âm là ai nữa? Đúng, quý vị nghe câu chuyện rồi đó, tôi kể đó, bây giờ tôi hỏi Quan Âm là ai nữa? Trời, quá đơn giản. Quý vị không trả lời được hả? Quan Âm là ai nữa? Trong đó hai, ba nhân vật thôi. Người nào nữa là Quan Âm? Bà lão ăn mày cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại vì Quan Thế Âm Bồ Tát không muốn hiện nguyên hình, nếu mà Quan Thế Âm Bồ Tát hiện nguyên hình là hồi đó là cái ông này chắc cũng quảng sợ luôn. Cho nên phải hiện là một bà ăn mày, chính bà ăn mày này mới biết là Quan Âm không có hiện lúc đó. Chứ nếu mà bà ăn mày nếu là không là Quan Thế Âm Bồ Tát làm sao biết được là Quan Âm hiện lúc nào, phải không quý vị? Cho nên đừng tìm Phật đâu xa, Phật ngay trong nhà mình á, mẹ mình là Phật, cha mình là Phật, chính mình là Bồ Tát. Nếu chúng ta ở có hiếu với mẹ, chúng ta ở có hiếu với cha, thì không cần phải tìm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Đà Sơn, không cần tìm Phật ở trong chùa. Cho nên tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo nó rất là phóng đãng, nó rất là vi diệu. Cho nên chúng ta biết tất cả mọi chúng sanh là bạn hữu của mình, thì không ai gây giết chết với nhau, không ai gây hận thù với nhau. Mọi người là Bồ Tát, mọi người là Phật, đã thành, sẽ thành và đương thành. Mà có những Bồ Tát đang ngồi ngay giữa nhà mình mà mình không biết là ai. Nếu bà già mà nhà chở đi chùa chút được thôi, mặt mày nó cũng tiểu. Mà nếu người tình mà không kêu cũng tình nguyện đi. Sao mà nó lạ kỳ như vậy? Đời nó có những cái rất là vô lý, nhưng mà người ta không làm được. Mẹ mình là Phật đấy, mẹ mình là Bồ Tát đấy, cha mình là những vị A-la-hán đó, nhưng mà không thấy. Cho nên thôi thì hôm nay cũng một tiếng rưỡi đồng hồ là quý vị ngồi lâu thì chắc cũng mỏi. Thì bây giờ như thế này, đúng một tiếng rưỡi thì tôi sẽ dừng cái phần này để quý vị hỏi và tôi trả lời. Còn ngày mai nữa thì tôi sẽ giảng về chùa Bát Nhã về 25 cổ hữu và tâm thức của chúng sanh đi đầu thai trong sanh tử luân hồi. Quý vị muốn biết là mình sẽ đi đâu thì ngày mai đến chùa Bát Nhã sẽ biết, đi về nhà hay là đi thăm ông này, hay là đi ghé thăm người kia, hay là đi lên cửa nào đó thì ngày mai sẽ biết. Nhưng mà cái phần hôm nay đến đây thì xin tạm chấm dứt. Tại vì chúng tôi giảng rất là nhiều băng, mỗi băng như vậy quý vị ở Mỹ có thể nghe, và ở Pháp có thể nghe, Đức có thể nghe, và ngay cả Việt Nam cũng có thể nghe. Và cho nên chúng ta nên đứng lên để hồi hướng cho nó xong cái phần này, và hỏi đáp thì
sẽ nói chuyện sau. Xuống thì cứ xin ngồi.
Dạ, ngồi xuống để hộ đáp một chút để quý vị có thắc mắc vậy đó. Dạ vâng. Nếu quý vị nào có bận thì cứ xin tự nhiên đi về rồi có thể nghe băng tiếp. Vì nào bận thì cứ xin ngồi tiếp tục trở lại, vì nào có chuyện riêng thì cứ việc đi. Có một Phật tử hỏi là ngày mai chúng tôi giảng ở chùa Bát Nhã lúc nào. Tôi giảng vào 15 giờ chiều cho đến cái khoảng 16 giờ rưỡi tới 17 giờ. Vì nào có gì thì đi nghe. Dạ, tức là cái gì? Cái này nói về tiếng Đức. Dạ, bên Đức thường hay nói là cứ đến từ 1 tháng 24 thôi, cho nên nó không có lộn. Bên Mỹ IEM với VN nhiều ít nó lộn. Bên Đức thì nói như vậy. Dạ vâng, để dành cho quý vị một ít thời gian, quý vị nào muốn hỏi cứ tự nhiên. Có một đạo hữu hỏi là trong bài giảng vừa rồi của chúng tôi là tu thiền, tu mật hay tu tịnh, tu pháp nào cũng được hết, nhưng mà phải biết bộ mặt thật của mình. Vậy thì xin xác nhận là bộ mặt thật đó là gì ha? Phương pháp nào để nhận bộ mặt của mình? Tôi nghĩ thì cái này Thiền Tông thì chỉ rất là rõ trong thập mục ngữ đồ tụng, trong những bức tranh thiền của tranh chân cháu. Quý vị cũng dễ thấy rồi. Thế thì muốn biết mình là ai đó thì phải tự quán chiếu lại mình. Chúng ta ngồi lại trong giờ tụng kinh, trong giờ thuyết pháp, hay là trong giờ lễ bái, chúng ta hỏi mình là ai. Cái câu này có thể là một câu quán thoại đầu suốt cả cuộc đời mình. Có phải mình là bác sĩ không? Có phải mình là kỹ sư không? Có phải mình là ông A không? Có phải mình là bà B không? Có phải mình là một người giỏi không? Có phải là một người dở không? Bao giờ mà tự mình trả lời được chính mình những câu hỏi này, lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được tánh của mình. Thì quý vị phải tự trả lời mình là ai. Cái này rất là quan trọng. Mà khi nào mình hiểu mình là ai đó thì mình hiểu được Phật.
Còn khi nào mình không hiểu mình là ai thì Phật Pháp Tăng cũng không ăn thua gì. Tại vì cái đó chỉ là trang sức bề ngoài thôi. Thế thì chúng ta phải tự quán chiếu. Chúng ta niệm Phật cũng vậy, không phải là niệm Phật cho người khác nghe. Mình tu đâu phải tu dùng cho người khác. Nói nhiều người mà thấy có người khác mở cửa ra cái là mình tụng kinh cho nó lớn mình chứ. Người ta nghe tiếng mõ của mình. Cái này là không phải tu cho mình mà tu cho người khác. Đó thành tựu phải biết, mà ngồi thiền cũng vậy. Nếu thực sự ra mình biết cảnh tỉnh trong cuộc đời của mình, không cần ai thức mình vẫn vậy. Tụng kinh nếu trở thành một cái điều đều đặn mấy chục